Độc tôn tam giới, chương 1557, Pháp tướng đấu với Pháp tướng, 2, góc truyện audio.com, lực lượng đồ đằng, đại hán này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là người đan hỏa thành, bởi vì thua vạn thọ đan cho nên hận chân đan vương thấu xương? Muốn diệt trừ cho thống khoái, Cơ Tam công tử thì thào mắng, hỗn đản, quả nhiên là người sợ nổi danh, heo sợ mập a. Lực lượng đồ đằng không ngừng kích phát làm cho khí thế của đại hán kia tăng trưởng như bay. Giang Trần nhìn không rời mắt cũng âm thầm xúc thế. Tiểu tử có thể làm cho ta kích phát lực lượng đồ đằng, ngươi chết cũng coi như có giá trị. Đại hán này cười dữ tợn một tiếng, toàn thân giãn ra, thân thể giống như một cái cột không ngờ lại lần nữa tăng vọt. Sau một khắc, hai tay đại hán kia nắm thương, giống như một thái cổ ma thần, sải bước đánh về phía Giang Trần. Lực lượng đồ đằng một khi được thi triển, đại khai đại hợp đem khí thế của đại hán này tăng lên gấp đôi. Khí thế mạnh mẽ thoáng cái trở nên khác biệt với khi trước. Trường thương kia phóng tới, cơ hồ tất cả khí lưu ngưng tụ trước mũi thương. Đột nhiên ngưng tụ ra một đầu sư tử mạnh mẽ đang dương nanh múa vuốt đánh tới trước mặt Giang Trần. Tư thế kia quả thực giống như thái cổ thần ma, nếu như không có chống đỡ, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi cũng có thể lập tức bị xé nát. Giang Trần cũng nghiêm túc, cũng không có sử dụng vũ khí mà đem thần ma kim thân thúc dục tới mức tận cùng, đồng thời thúc dục lực lượng huyết mạch nhanh chóng ngưng kết pháp tướng. Hai nắm tay đánh ra, một đầu rắn mối khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, không ngờ lại không chút yếu thế nào mạnh mẽ va chạm với pháp tướng sư tử kia. Cái gì? Cảnh này khiến cho tất cả người xem trợn mắt há hốc mồm. Đại hán này vận dụng lực lượng đồ đằng, ngưng kết ra đồ đằng pháp tướng, uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Tất cả mọi người cho rằng chân đan vương này chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Thế nhưng lại không nghĩ rằng chân đan vương này cũng ngưng kết ra pháp tướng, tuy rằng pháp tướng này không có bất kỳ lực lượng đồ đằng nào. Thế nhưng lại ẩn chứa khí tức huyết mạch nồng đậm của chân đan vương. Pháp tướng không nhất định phải là đồ đằng pháp tướng, Giang Trần tu luyện thần ma kim thân cũng có thể ngưng kết ra thần ma pháp tướng. Chỉ là cảnh tượng pháp tướng đối kháng lại khiến cho trận chiến thoáng cái trở nên đặc sắc vô cùng. Không hề nghi ngờ loại phương thức chiến đấu này, cận thân chiến đấu hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Tuy rằng chiến đấu cận thân đặc sắc thế nhưng lại không đủ hoa mỹ. Mà loại chiến đấu này song phương đều vận dụng pháp tướng hoa mỹ công kích làm cho hình thức chiến đấu thoáng cái trở nên đặc sắc vô cùng. Ầm ầm, pháp tướng đối đầu, đầu rắn mối khổng lồ kia tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng đối chọi một lát rốt cuộc vẫn bị đầu sư tử kia mạnh mẽ xé nát. Nhưng mà đầu rắn mối khổng lồ này công kích cũng khiến cho pháp tướng sư tử này mờ đi, hư ảnh ngày càng mơ hồ. Hiển nhiên pháp tướng rắn mối khổng lồ cùng với pháp tướng sư tử mạnh mẽ này vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng mà Giang Trần cũng không rảnh đi nhìn pháp tướng ngạnh kháng, bởi vì dưới pháp tướng ngạnh kháng, trường thương giống như độc xà kia đã công kích tới phạm vi 3 mét trước mặt hắn. Bàn tay Giang Trần chộp một cái đại đỉnh đột nhiên xuất hiện trực tiếp ngăn cản trước mặt Giang Trần. Thanh trường thương kia đâm vào trên đại đỉnh. Góc truyện audio.com, tựa như đâm vào trên một ngọn núi lớn, bắn ra quang mang kinh người. Thanh âm kim loại va chạm chói tai, thanh âm tạo thành từng vòng âm ba lan tràn ra bên ngoài. Ồ, đại hán kia hiển nhiên cũng không ngờ tới một chiêu này đối phương lại không có đối cứng với mình mà lại thủ thế. Hơn nữa đại đỉnh kia của đối phương dường như có chút quen mắt. Trong lúc đó dường như đại hán này nhớ ra gì đó, rung động hỏi. Đại đỉnh của ngươi thu từ nơi nào? Giang Trần lạnh lùng cười cười. Mỗi lần chiến đấu trên lôi đài ngươi đều nói luyên thuyên như vậy sao? Đại đỉnh này Giang Trần thu được từ trong tay Lữ Sư Nam kia đầu nhập vào ma tộc chết cũng chưa hết tội. Giang Trần cũng không cảm thấy mình đoạt bảo vật của hắn có gì là không ổn. Lực phòng ngự của đại đỉnh này vẫn tương đối nghịch thiên. Quả nhiên sau lần dùng vừa rồi, vô cùng tốt, đại hán kia giận tím mặt, đồ vật trộm tới tay cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Để cho lực lượng đồ đằng của ta đánh ngươi nát bấy đi. Hiển nhiên đại hán đã thực sự giận dữ, không ngờ lại không tiếc hao phí chân nguyên, không ngừng thúc giục một hơi ngưng kết ra ba đạo pháp tướng, phân thành ba đường thượng trung hạ khí thế vô sóng phóng về phía Giang Trần. Trong lúc nhất thời uy lực giống như hủy thiên diệt địa toàn bộ phóng về phía Giang Trần. Tiểu tử kiếp sau đầu thai nhớ rõ đừng kiêu ngạo như vậy. Thanh âm của đại hán kia lạnh thấu xương, ngữ khí oán độc vô cùng. Giang Trần nhìn thấy ba đầu pháp tướng sư tử mạnh mẽ phóng tới cơ hồ đem tất cả đường lui phong tỏa. Nếu như hắn lựa chọn tránh lui, hoặc là lựa chọn đối kháng một cách tiêu cực mà nói, dưới lực lượng đáng sợ này nhất định sẽ chết rất thảm, tuyệt đối sẽ bị đối phương xé nát thành phấn vụn. Trong sát na, Giang Trần biết rõ mình đã không còn đường lui. Pháp tướng sư tử này không chỉ đơn thuần là pháp tướng, còn có dung hợp ý chí huyết mạch vào đồ đằng, có được bản năng khát máu của hùng sư. Đến đây đi, vẻ mặt Giang Trần bỗng nhiên nghiêm túc và trang trọng, lần nữa thúc giục huyết mạch. Chân nguyên toàn thân thúc giục thủ quyết biến hóa, chuẩn bị đánh cực một lần. Thần ma làm gốc, chân nguyên làm dẫn, ngừng pháp tướng của ta, dĩ phá vạn pháp. Miệng Giang Trần rít gào, chân nguyên đã thiêu đốt tới tận cùng, lực lượng huyết mạch lúc này cảm ứng được chân lý võ đạo. Sau một khắc pháp tướng đại thành, trên đỉnh đầu Giang Trần, chân nguyên và huyết mạch ngưng kết không ngừng ngưng tụ sau lưng Giang Trần. Cái kia, đó là gì? Là long, thực sự là long, trời ạ, ta thấy cái gì vậy? Trần Đan Vương ngưng kết ra chân long pháp tướng, đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Chẳng lẽ Trần Đan Vương cũng có lực lượng đồ đằng, hơn nữa là đồ đằng long tộc? Không có khả năng, pháp tướng của Trần Đan Vương không có khí tức đồ đằng, hẳn là một loại pháp tướng cường đại khác. Hơn nữa không ngờ lại còn có thể ngưng kết ra chân long pháp tướng. Thần kỳ quá thần kỳ, Trần Đan Vương quả thực chính là người không gì không làm được như trong truyền thuyết a. Trong lúc nhất thời những người xem cuộc chiến phía dưới đều kinh ngạc tới ngây người. Chân long chính là tồn tại trong truyền thuyết a. Quan trọng nhất chính là chân long pháp tướng này không ngờ nhìn qua lại rất thật, không ngờ lại mang theo khí tức chân long cường đại, mang theo ý chí chân long cường đại. Ba đầu pháp, góc truyện audio.com, tướng hùng sư kia trong chớp mắt khi chân long pháp tướng bay lên trên không trung, lập tức phát ra tiếng rít gào, giống như là bình dân gặp vương giả của mình vậy, ý chí hoàn toàn tán loạn. Cách chương.